Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 25 tháng 9, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Hoa Kỳ. Và chương trình sẽ kết thúc với một gương chứng nhân do Mai Anh trình bày chứng từ trở về với Đức Tin Công Giáo nhờ vòng tay tiếp đón của cha sở. Bây giờ kính mời quý vị nghe Anh Phương và Minh Nguyệt tường thuật chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm Hoa Kỳ.
Kính thưa quý vị thính giả, Đức Thánh Cha Francisco đã từ Cuba đến thủ đô Washington của Hoa Kỳ chiều ngày thứ Ba, 22 tháng 9 vừa qua, sau nghi thức tiếp đón đơn sơ tại căn cứ không quân Andrews với sự hiện diện của Tổng thống Barack Obama, Phó Tổng thống, một số vị trong chính quyền địa phương và các vị lãnh đạo của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đặc biệt là Đức Hồng Y Donald Guion, Tổng Giám mục Giáo phận Washington sở tại. Đức Thánh Cha đã về Tòa Sứ Thần Tòa Thánh cách đó 26 cây số để dùng bữa tối và qua đêm. Lúc 9 giờ sáng hôm sau, thứ Tư ngày 23 tháng 9, Đức Thánh Cha đã đến Tòa Nhà Trắng, nơi diễn ra lễ nghi đón tiếp với sự hiện diện của 20.000 khách mời, trong đó có các Hồng Y, đoàn chủ tịch Hội đồng Giáo mục Mỹ và các giáo mục phụ tá của Tổng giáo phận Washington. Tiếp đến vào lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã hội kiến riêng với Tổng thống Barack Obama ở thư phòng của ông, với phần trao đổi quà tặng và gặp gia đình của Tổng thống. Sau các nghi thức ngoại giao trên đây, Đức Thánh Cha đã bắt đầu các hoạt động mục vụ đúng nghĩa. Ngài đến nhà thờ chánh tòa Matthew của Tổng giáo phận thủ đô để gặp gỡ các giám mục Hoa Kỳ. Hội đồng giám mục nước này đông thứ hai trên thế giới sau Italia và có 457 giám mục, kể cả các vị về hưu. Nhà thờ Thánh Matthew có 175 năm lịch sử, nhưng có hình thức như hiện nay từ hơn 102 năm nay. Đức Thánh Cha John Paul II đã từng cử hành thánh lễ tại đây hồi năm 1979, trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Ngài tại Hoa Kỳ. Đến nơi vào lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha đã được cha quản đốc thánh đường hướng dẫn đến nhà nguyện mình Thánh Chúa và buổi gặp gỡ của Ngài với khoảng 350 giáo mục đang coi sóc 196 giáo phận tại Mỹ với 71 triệu tín hữu công giáo, diễn ra dưới hình thức kinh giờ 6 bằng tiếng Latin và tiếng Anh. Kết thúc giờ kinh, Đức Hồng Y Donald Wales, Tổng giám mục sở tại, và Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ Joseph Kurz, Tổng giám mục giáo phận Louisville, đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Đầu bài huấn dụ dài bằng tiếng Ý tiếp đó, Đức Thánh Cha đã ngỏ lời chúc mừng cộng đồng Do Thái nhân dịp lễ Yom Kippur là ngày thống hối với chay tịnh và cầu nguyện, là lễ trọng nhất trong năm của Do Thái giáo. Đức Thánh Cha cầu chúc các tín hữu Do Thái tiếp tục tiến bước trên con đường thánh thiện như lời mời gọi của Thiên Chúa: các con hãy nên thánh vì ta là đấng thánh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì sức sinh động của tin mừng đã làm cho giáo hội của Đức Chúa Giêsu Kitô tại đất nước Mỹ này được tăng trưởng đáng kể. Sự góp phần quảng đại mà giáo hội tại đây đã và còn tiếp tục cống hiến cho xã hội Hoa Kỳ và thế giới. Đức Thánh Cha nói:
Apprezzo vivamente e ringrazio commosso per la vostra generosità e solidarietà verso la sede apostolica e verso l'evangelizzazione in tante sofferenti parti del mondo. Sono lieto per l'indomito impegno della vostra Chiesa per la causa della vita e della famiglia, motivo preminente di questa mia visita.
Tôi nhiệt liệt đánh giá cao và cảm động cảm ơn vì lòng quảng đại và liên đới của anh em đối với Tòa Thánh và với công trình loan báo tin mừng tại bao nhiêu miền đất đang chịu đau khổ trên thế giới. Tôi vui mừng vì sự dấn thân kiên quyết của giáo hội anh em cho chính nghĩa sự sống và gia đình, một lý do chính trong cuộc viếng thăm này của tôi. Tôi chú ý theo dõi nỗ lực rất lớn tiếp đón và hội nhập những người nhập cư. Họ tiếp tục nhìn Hoa Kỳ với cái nhìn của những người lữ hành đến đây để tìm kiếm những nguồn mạch đầy hứa hẹn về tự do và sung túc. Tôi ngưỡng mộ công việc của anh em trong sứ mạng giáo dục trong các trường học các cấp và hoạt động bác ái trong nhiều tổ chức của anh em. Đức Thánh Cha ám chỉ đến những ảnh hưởng, những vết thương do nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong những thập niên gần đây, và Ngài thắp tùng quyết tâm quảng đại của giáo hội Mỹ trong việc chữa trị cho các nạn nhân, với ý thức rằng khi chữa trị, chúng ta luôn luôn được chữa lành và tiếp tục hoạt động để những tội ác ấy không bao giờ tái diễn nữa. Đức Thánh Cha cho biết Ngài không muốn đến đây để phán xét hay để đưa ra những bài học. Ngài chỉ muốn khích lệ các giám mục như những mục tử do Thiên Chúa thiết định để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Rồi Đức Thánh Cha lần lượt đề cao tầm quan trọng của việc siêng năng cầu nguyện và giảng dạy, tránh những cám dỗ khép kín mình trong vòng đai sợ hãi, tiếc nuối những thời gian không trở lại được. Tích cực cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, thăng tiến đối thoại với nhau, với các linh mục thuộc quyền, với giáo dân, các gia đình và xã hội. Còn để cho tâm hồn mình vang vọng lời Chúa, các con hãy mang lấy ách của Thầy và học cùng Thầy là người hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm được bổ dưỡng cho tâm hồn các con. Ách của Đức Chúa Giê-xu là ách tình yêu, và vì thế là bảo đảm sự bồi dưỡng.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh một điểm thiết yếu trong sứ mạng của giáo mục là cống hiến cho nước Mỹ chất men khiêm hạ nhưng mạnh mẽ về sự hiệp thông. Ước gì nhân loại biết rằng giáo hội là một bí tích hiệp nhất, là bảo đảm cho vận mạng của nhân loại không bị bỏ rơi và tan rã. Đức Thánh Cha nói, chúng ta ấy là một ngọn đèn pha không thể tắt lịm. Thực vậy, trong đêm đen dày đặc của cuộc sống, con người cần để cho mình được ánh sáng hướng dẫn, để chắc chắn về hải cảng đang chờ đợi mình. Chắc chắn rằng những con thuyền của họ không đâm vào đá tảng và cũng không bị sóng gió vùi dập. Vì thế, tôi khuyến khích anh em hãy đương đầu với những thách đố của thời đại ngày nay. Xét cho cùng, trong mỗi thách đố ấy, luôn có sự sống như một hồng ân và trách nhiệm. Tương lai tự do và phẩm giá xã hội chúng ta tùy thuộc cách thức chúng ta biết đáp lại các thách đố ấy. Các nạn nhân vô tội của nạn phá thai, các trẻ em chết vì đói hoặc dưới bom đạn, những người di dân bị chết đuối trong khi đi tìm một tương lai, những người già hoặc bệnh nhân người ta muốn loại bỏ, các nạn nhân của nạn khủng bố, chiến tranh, bạo lực và nạn buôn bán ma túy, môi trường bị tàn phá vì con người bóc lột tàn phá thiên nhiên. Trong tất cả những điều ấy luôn có liên quan đến hồng ân của Thiên Chúa, mà chúng ta là những người quản lý cao thượng, nhưng không phải là chủ nhân. Vì thế, không được phép tránh né những vấn đề ấy hoặc ém nhẹm chúng. Một điều không kém phần quan trọng là sự loan báo tin mừng gia đình, mà trong cuộc gặp gỡ các gia đình thế giới ở Philadelphia, tôi sẽ có dịp cùng với anh em và toàn giáo hội mạnh mẽ công bố. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trước khi kết thúc những suy tư này, xin anh em cho phép tôi đưa ra hai điều dặn dò mà tôi hằng quan tâm. Lời dặn dò thứ nhất liên quan đến tình phụ tử giám mục của anh em. Anh em hãy là những vị chủ chân gần dân, những vị mục tử gần gũi và phục vụ. Sự gần gũi này cần được biểu lộ đặc biệt với các linh mục của anh em. Hãy tháp tùng họ để họ tiếp tục phục vụ Chúa Kitô với tâm hồn không chia sẻ. Vì chỉ có sự sung mãn làm thỏa mãn các thừa tác viên của Chúa Kitô. Vì thế, tôi xin anh em đừng để các linh mục hài lòng nửa chừng. hãy chăm sóc các nguồn mạch thiêng liêng của họ để họ không rơi vào cám dỗ, trở thành những công chức bàn giấy, nhưng là biểu hiện tình mẫu tử của giáo hội, sinh sản và nuôi dưỡng con cái mình. Hãy cảnh giác để họ không mệt mỏi trong việc đứng dậy để trả lời cho ai gõ cửa ban đêm khi họ nghĩ rằng mình có quyền nghỉ ngơi. Hãy huấn luyện họ để họ sẵn sàng dừng lại, cúi mình, đổ dầu thơm, vác lên và chi phí cho người tình cờ bị bóc lột khỏi những gì tưởng là sở hữu.
Lời dặn dò thứ hai của tôi nói về những người nhập cư. Tôi xin lỗi nếu một cách nào đó tôi nói như thể đây là chính nghĩa của tôi. Như một số ít những người khác, Giáo hội Hoa Kỳ biết rõ niềm hy vọng nơi tâm hồn những người di dân. Từ lâu anh em đã học ngôn ngữ của họ, nâng đỡ chính nghĩa của họ, đón nhận sự đóng góp của họ, bên vực các quyền của họ, cổ võ sự tìm kiếm của họ mong được phong phú, bảo tồn ngọn lửa đức tin của họ. Cho dù hiện thời không có tổ chức nào ở Mỹ làm cho các người di dân hơn các cộng đoàn của anh em, giờ đây anh em có làn sóng dài di dân từ Mỹ Châu Latin trong các giáo phận của anh em. Không những với tư cách là giám mục Roma, nhưng còn với tư cách là một mục tử đến từ miền Nam, tôi cảm thấy cần cảm ơn và khích lệ anh em. Có lẽ anh em không dễ đọc tâm hồn của họ. Có lẽ đối với anh em không dễ đọc tâm hồn của họ. Có lẽ anh em bị thử thách vì sự khác biệt của họ. Nhưng anh em hãy biết rằng họ cũng có những tài nguyên để chia sẻ. Vì thế, anh em hãy đón tiếp họ, đừng sợ hãi. Hãy trao tặng họ sự nồng ấm của tình yêu Đức Chúa Giêsu Kitô và khám phá mầu nhiệm trong tâm hồn họ. Tôi chắc chắn rằng, một lần nữa, những người ấy sẽ làm cho nước Mỹ và giáo hội tại đây được phong phú.
Sau bài huấn dụ và phép lành kết thúc buổi gặp, Đức Thánh Cha còn làm phép các mề đai kỷ niệm cuộc viếng thăm của Ngài và chào thăm các hồng y, các giám mục trong ban thường vụ và một số vị trong hội đồng giám mục Mỹ. Trong dịp này, các giám mục đã tặng Đức Thánh Cha một số bức tranh và một ngân khoản để hỗ trợ các công tác bác ái của Ngài trợ giúp người nghèo. Hoạt động quan trọng nhất của Đức Thánh Cha chiều ngày 23 tháng 9 vừa qua là lễ phong hiển thánh cho chân phước linh mục Junipero Serra, vị tông đồ miền California, trong thánh lễ lúc 4 giờ chiều tại đền thánh quốc gia Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thủ đô Washington, cách tòa sứ thần hơn 7 cây số. Vương cung thánh đường này thật nguy nga, được khởi công xây cất từ năm 1920 để dâng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, bổn mạng của giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ. Vì cuộc khủng hoảng kinh tế rồi chiến tranh nên việc xây cất thánh đường bị ngưng lại trong 34 năm trời và chỉ được mở lại từ năm Thánh Mẫu năm 1954, rồi được khánh thành 5 năm sau đó, ngày 20 tháng 11 năm 1959. Thánh đường này lớn nhất tại Mỹ và thuộc vào số 10 nhà thờ lớn nhất thế giới, dài 140 mét, rộng 73 mét. Và chiều cao của tháp là 100 mét. Mỗi năm có 1 triệu người kính viếng, được xây theo kiểu Byzantine Roma. Trong đó có 70 nguyện đường, đặc biệt cũng có một nhà nguyện dâng kính Đức Mẹ La Vang của Việt Nam. Khi đến đây, Đức Thánh Cha đã vào bên trong thánh đường để kính viếng và chào thăm 4.000 chủng sinh, nữ tu và một số tín hữu tại đây. Lễ phong thánh cho Đức Thánh Cha cử hành bắt đầu lúc 4 giờ 15 phút chiều giờ địa phương, cùng với 350 giáo mục Hoa Kỳ và đông đảo các linh mục. 25.000 tín hữu hiện diện trong thánh lễ ngoài trời trước vương cung thánh đường, trong đó có Phó Tổng thống Joe Biden, một tín hữu Công giáo. Đây là lễ phong hiển thánh đầu tiên được cử hành tại Hoa Kỳ. Nghi thức tôn phong diễn ra vào đầu thánh lễ với phần đọc vắn tắt tiểu sử Thánh Junipero Serra do vị thỉnh nguyện viên tuyên đọc.
Cha Junipero Serra sinh cách đây hơn 300 năm, ngày 24 tháng 11 năm 1713 tại đảo Mallorca bên Tây Ban Nha. Gia nhập dòng Francisco năm lên 17 tuổi, làm giáo sư triết học trước khi thụ phong linh mục. Sau đó, ngài đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Luján ở Palma, sang Mexico hoạt động truyền giáo ở San Fernando năm 1749, khi được 36 tuổi. Cha rất hăng say hoạt động truyền giáo, nhiều lần làm bề trên ở các cứ điểm truyền giáo của dòng ở Mexico trong 8 năm trời, trong một vùng cách thủ đô Mexico khoảng 160 cây số về hướng bắc, gọi là Sierra Gorda, nơi các thổ dân Pame. Sau đó, ngài hoạt động trong 8 năm trời nữa tại trụ sở của các cha dòng Francisco ở thủ đô Mexico. Sau khi các cha dòng tên bị trục xuất khỏi vùng Tông Tây Ban Nha, năm 1767, cha Sierra được bổ nhiệm làm bề trên một nhóm 15 tu sĩ Francisco đến truyền giáo cho các thổ dân ở miền hạ California. Khoảng 2 năm sau đó, cha tiến về miền thượng California. Cha lần lượt thành lập 21 cứ điểm truyền giáo cho các thổ dân, nhiều người trở lại đạo. Ngoài lòng can đảm ngoại thường, cha Sierra còn nổi bật về lòng nhiệt thành, hãm mình và từ bỏ, tuyệt đối tín thác nơi Thiên Chúa. Trong 3 năm cuối đời, cha Sierra còn viếng thăm các cứ điểm truyền giáo từ San Diego đến San Francisco, du hành hơn 900 cây số để ban phép thêm sức cho những tín hữu đã được rửa tội. Cha chịu đau khổ rất nhiều vì tình trạng sức khỏe suy yếu, chịu những đau đớn mà không dùng thuốc giảm đau nào. Cha ban phép thêm sức cho 5.309 người, phần lớn là các thổ dân trở lại. Ngày 28 tháng 8 năm 1784, cha Sierra qua đời lúc 70 tuổi vì bị rắn cắn tại cứ điểm truyền giáo Carmen và cha được an táng dưới nền nhà thờ. Cũng như khi cha Sierra được phong chân phước cách đây 27 năm, ngày 25 tháng 9 năm 1888, trong dịp phong hiển thánh cho cha Sierra cũng có những người lên tiếng phê bình vì cho rằng cha đã đàn áp, ngược đãi các thổ dân ở miền California và xóa bỏ văn hóa của họ. Thậm chí có người cáo buộc cha về tội diệt chủng, làm cho con số thổ dân bị giảm sút. Nhưng tòa thánh bấy giờ, cũng như Đức Thánh Cha Francisco và nhiều vị lãnh đạo khác của giáo hội hiện nay, đã bác bỏ những lời phê bình ấy và đề cao sự quan tâm giúp đỡ của cha Junipero Serra dành cho các thổ dân bản xứ, đồng thời nhấn mạnh rằng chúng ta không thể phán đoán mọi hành động trong thời kỳ ấy theo cách thức chúng ta suy nghĩ ngày nay. Thật là khó phán đoán con người và các biến cố quá khứ theo các tiêu chuẩn và quy tắc văn hóa ngày nay. Đó là một thực tại khác.
Sau kinh cầu các thánh, Đức Thánh Cha đã đọc công thức phong thánh. Ngài lấy quyền tông đồ truyền ghi tên cha Junipero Serra vào sổ bộ thánh của giáo hội. Rồi hài cốt của vị thánh mới được rước lên đặt gần bàn thờ, trong khi một bài ca bằng tiếng Tây Ban Nha được ca đoàn hợp sướng. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đi từ lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô tông đồ trong thư gửi các tín hữu thành Philippe. Anh em hãy luôn vui mừng trong Chúa. Tôi lặp lại, anh em hãy luôn vui mừng. Và Ngài mời gọi các tín hữu hãy vui mừng dấn thân loan báo tin vui cứu độ, không chấp nhận để thái độ cam chịu hướng dẫn cuộc sống, nhưng thực hiện các hoạt động truyền giáo, chia sẻ tình yêu thương và tỏ lòng từ bi đối với tha nhân, nhất là đối với những người nghèo khổ, như Thánh Junipero Serra đã sống và đã làm. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi.
No queremos que la resignación sea el motor de nuestra vida. ¿O lo queremos? No queremos que el acostumbramiento se apodere de nuestros días. o sí? Por eso podemos preguntarnos cómo hacer para que no se nos anestesie el corazón.
Chúng ta không muốn để thái độ cam chịu làm động cơ cho đời sống chúng ta, có phải không? Chúng ta không muốn để tập quán chiếm hữu những ngày đời của chúng ta hay không? Vì thế, chúng ta có thể tự hỏi, làm thế nào để con tim chúng ta không bị tê liệt? Làm thế nào đào sâu niềm vui của tin mừng trong những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống chúng ta? Chúa Giê-xu đã nói điều ấy với các môn đệ bấy giờ, và Chúa còn nói với chúng ta ngày nay. Các con hãy ra đi, hãy loan báo. Chúng ta chỉ cảm nghiệm niềm vui tin mừng, nhận biết và sống bằng cách cho đi, hiến thân mình. Tinh thần thế gian này mời gọi chúng ta xu thời, thoải mái, tiện nghi. Đứng trước tinh thần phàm nhân như thế, cần tái cảm thấy cần nhau, có trách nhiệm đối với nhau và thế giới. Trách nhiệm loan báo sứ điệp của Chúa Giê-xu. Vì nguồn vui của chúng ta hệ tại ước muốn khôn cùng trao tặng lòng thương xót, thành quả của sự cảm nghiệm lòng từ bi vô biên của Chúa Cha và sức mạnh lan tràn của lòng từ bi này. Ngày hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta và nói với chúng ta, niềm vui mà Kitô hữu cảm nghiệm trong việc truyền giáo, các con hãy đi tới các dân tộc của mọi quốc gia. Niềm vui mà Kitô hữu tìm thấy trong một lời mời gọi, các con hãy đi và loan báo. Niềm vui mà Kitô hữu canh tân và thực hiện với một lời kêu gọi, các con hãy ra đi và sức dầu. Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh sự kiện Chúa Giê-xu đón nhận mọi cuộc sống, bất luận những người Ngài gặp ở trong hoàn cảnh nào, đau khổ, đói, bệnh tật, tội lỗi với những khuôn mặt mang thương tích, khát, mệt với những khuôn mặt hồ nghi và đáng thương. Thay vì chờ đợi một cuộc sống được đánh bóng, trang điểm, Ngài đón nhận cuộc sống ấy như Ngài gặp, dù đó là một cuộc sống nhiều khi đã bị hư hỏng, nhơ bẩn, tàn lụi. Với tất cả, Chúa Giê-xu đã nói, các con hãy đi và loan báo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chúng ta là con cái sự can đảm truyền giáo của bao nhiêu người, thay vì muốn khép mình trong các cơ cấu mang lại một sự bảo vệ giả tạo. Trong những tập quán qua đó, chúng ta cảm thấy yên hàn, trong khi ở ngoài có nhiều người đang đói khát. Chúng ta mắc nợ một truyền thống, một chuỗi các chứng nhân đã làm cho tin mừng tiếp tục được truyền đi từ đời này sang đời nọ, mới mẻ và tốt lành.
Và hôm nay chúng ta nhớ đến một trong những chứng nhân ấy đã biết làm chứng tại phần đất này niềm vui tin mừng, đó là cha Junipero Serra. Cha đã biết sống thế nào là giáo hội đi ra. Giáo hội này biết ra ngoài và ra đi trên các nẻo đường để chia sẻ sự dịu dàng hòa giải của Thiên Chúa. Cha đã biết bỏ quê hương phong tục của mình, đã có can đảm mở ra những con đường, đã biết đi gặp gỡ bao nhiêu người, học cách tôn trọng phong tục và đặc tính của họ. Cha đã học cách sinh ra và tháp tùng sự sống của Thiên Chúa nơi khuôn mặt của những người cha gặp, làm cho họ trở thành anh em. Cha Junipero đã tìm cách bênh vực phẩm giáo của cộng đồng bản xứ, bảo vệ họ khỏi những người lạm dụng. Những lạm dụng ngày nay tiếp tục tạo ra bất mãn, nhất là vì đau khổ mà nó gây ra trong cuộc sống của bao nhiêu người. Cha Junipero đã chọn một khẩu hiệu soi sáng bước đi và hình thành cuộc sống của cha. Biết nói, nhưng đặc biệt là biết sống bằng cách nói, luôn luôn tiến về đằng trước. Đó là cách thức cha Junipero đã tìm ra để sống niềm vui phúc âm, để con tim của mình không bị gây mê. Đó là một sự luôn luôn tiến bước vì Chúa đang chờ đợi, luôn luôn tiến bước vì anh em đang đợi chờ, luôn luôn tiến bước vì tất cả những gì còn lại phải sống. Vì thế, như cha Junipero, ngày hôm nay chúng ta cũng có thể nói luôn luôn tiến bước.
Trong số 6 ý nguyện được xướng lên trong phần lời nguyện giáo dân, cũng có một ý nguyện bằng tiếng Việt.
Xin cho các hành động hy sinh cá vị của chúng ta, đặc biệt đối với những người nghèo, vô gia cư hay bất hạnh, sẽ giúp làm thuyên giảm mọi đau khổ đang xảy ra trong thành phố. quốc gia và thế giới chúng ta.
Thánh lễ kết thúc lúc 6 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Trước khi rời khu vực hành lễ, Đức Thánh Cha còn đặc biệt chào thăm 20 đại diện của các cộng đoàn thổ dân bản xứ thuộc miền California, nơi Thánh Junipero Serra đã truyền đạo. Họ mặc y phục cổ truyền của mỗi bộ tộc và đã tham dự thánh lễ trước đó. Rồi ngài đến Đại chủng viện Thánh Gioan Phaolô II, chỉ cách đó 600 mét, để chào thăm và khích lệ, chụp hình lưu niệm với 47 đại chúng sinh đang được huấn luyện tại đây. Ngài cũng khánh thành một bia kỷ niệm cuộc viếng thăm và ký tên vào sổ vàng. Sáng thứ Năm hôm qua, ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ tại nhà nguyện Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Washington với sự tham dự của các cộng tác viên tại trụ sở này, trước khi đến Quốc hội Mỹ để viếng thăm từ lúc gần 9 giờ rưỡi. Đây là lần đầu tiên một vị giáo hoàng được mời lên tiếng tại Quốc hội Lưỡng viện Hoa Kỳ, gồm 435 hạ nghị sĩ và 100 thượng nghị sĩ. Đến nơi, Đức Thánh Cha đã hội kiến riêng với ông Joe Bohene, Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ. Ông là một tín hữu công giáo dấn thân, liên tục được bầu làm đại biểu Quốc hội thuộc Đảng Cộng Hòa, và từ 4 năm nay, ông làm Chủ tịch Hạ viện Mỹ. Hiện diện trong buổi tiếp đón Đức Thánh Cha tại Quốc hội Lưỡng viện cũng có Phó Tổng thống Joe Biden, niên trưởng Ngoại giao đoàn, Ngoại trưởng, lãnh tụ phe đối lập cũng như các thẩm phán tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha đã được các vị Chủ tịch và đại biểu Quốc hội tiếp đón long trọng và nồng nhiệt và mời Ngài lên tiếng.
Trong bài diễn văn bằng tiếng Anh tại Quốc hội Mỹ, sau khi nhắc đến ơn gọi và sứ mạng cao quý của các nhà lập pháp, Đức Thánh Cha cho biết qua cuộc gặp gỡ tại Quốc hội này, Ngài muốn đối thoại với toàn dân Hoa Kỳ, với bao nhiêu người dân đang cần cù làm việc, với những người già và người trẻ. Ngài đặc biệt nhắc đến bốn người Mỹ nổi tiếng Abraham Lincoln, Martin Luther King, bà Dorothy Day và cha Thomas Merton, và rút ra từ cuộc sống và hoạt động của bốn nhân vật ấy những ý tưởng có thể hướng dẫn hoạt động của chúng ta ngày nay. Trước tiên là Tổng thống Abraham Lincoln, năm nay là tưởng niệm 150 năm ông bị ám sát. Cố Tổng thống là người giữ gìn tự do, đã không ngừng làm việc để quốc gia này, với sự bảo vệ của Thiên Chúa, có thể có một nền tự do mới được nảy sinh. Xây dựng một tương lai tự do đòi phải có lòng yêu mến công ích và sự cộng tác với một tinh thần phụ đới và liên đới. Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng đáng lo âu về xã hội và chính trị trên thế giới ngày nay và nhận định rằng thế giới chúng ta ngày càng trở thành một nơi diễn ra các cuộc xung đột bạo lực, oán ghét và tàn bạo dữ tợn. Người ta phạm chúng, thậm chí nhân danh các thiên chúa và tôn giáo. Chúng ta biết rằng không một tôn giáo nào tránh thoát hết những hình thức lừa đảo cá nhân hoặc cực đoan ý thức hệ. Điều này có nghĩa là chúng ta phải đặc biệt chú ý đến mọi hình thức cực đoan về mặt tôn giáo cũng như các loại khác. Cần có một sự quân bình tế nhị để bài trừ bạo lực người ta phạm nhân danh một tôn giáo, một ý thức hệ hoặc một chế độ kinh tế, đồng thời bảo tồn tự do tôn giáo, tự do trí thức và các tự do cá nhân. Nhưng có một cám dỗ khác chúng ta phải đề phòng, đó là thái độ giản lược thái quá, chỉ thấy thiện hoặc ác hoặc những người công chính và kẻ tội lỗi. Thế giới hiện nay với những vết thương mở rộng, liên hệ tới bao nhiêu anh chị em chúng ta, đang đòi chúng ta phải đương đầu với mọi hình thức cực hóa, nó có thể chia thế giới thành hai phe. Chúng ta biết rằng trong khi cố gắng giải thoát khỏi kẻ thù bên ngoài, chúng ta có thể bị cám dỗ nuôi dưỡng kẻ thù bên trong. Bắt chước oán thù và bạo lực của những kẻ bạo chúa và những kẻ sát nhân, đó là cách thức tốt nhất để chiếm chỗ của chúng. Đó là điều mà quý vị trong tư cách là một dân tộc từ khước không chấp nhận. Trái lại, câu trả lời của chúng ta phải là một câu trả lời hy vọng và chữa lành, hòa bình và công chính. Chúng ta được yêu cầu kêu gọi lòng can đảm và trí thông minh để giải quyết nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế và địa lý chính trị ngày nay.
Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng những thách đố mà chúng ta đang đương đầu ngày nay, đòi phải canh tân tinh thần cộng tác, vốn đã mang lại bao nhiêu điều tốt lành trong lịch sử Hoa Kỳ. Sự phức tạp trầm trọng và cấp thiết của những thách đố ấy đòi chúng ta phải sử dụng tài lực của chúng ta và quyết định nâng đỡ nhau trong niềm tôn trọng những khác biệt và những xác tín lương tâm của chúng ta. Tại đất nước này, những tôn giáo khác nhau đã góp phần rất lớn vào việc xây dựng và củng cố xã hội. Điều quan trọng là ngày nay cũng như trong quá khứ, tiếng nói của tín ngưỡng phải được tiếp tục lắng nghe, vì đó là một tiếng nói huynh đệ và yêu thương, tìm cách làm nổi bật những gì tốt đẹp nhất trong mỗi người và trong mỗi xã hội. Sự cộng tác ấy là một nguồn lực mạnh mẽ trong trận chiến loại bỏ những hình thức mới của nạn nô lệ trên thế giới, nảy sinh từ những bất công mà ta chỉ có thể khắc phục được nhờ những chính sách mới và những hình thức đồng thuận mới trong xã hội.
Đức Thánh Cha nhắc đến mục sư Martin Luther King cách đây 50 năm đã hướng dẫn chiến dịch đạt tới giấc mơ đầy đủ dân quyền và chính quyền cho người Mỹ gốc Phi Châu. Ngài nói, giấc mơ ấy tiếp tục gợi hứng cho chúng ta. Tôi vui mừng vì nước Mỹ tiếp tục là giấc mơ cho bao nhiêu người. Những giấc mơ dẫn đến hành động tham gia dấn thân. Những giấc mơ thức tỉnh những gì sâu thẳm nhất và chân thực nhất trong đời sống con người. Từ ý tưởng trên đây, Đức Thánh Cha đề cập thảm trạng người di dân và tị nạn, một vấn đề lớn đối với thế giới và cả nước Mỹ. Đức Thánh Cha nói, thế giới chúng ta ngày nay đang đương đầu với một cuộc khủng hoảng tị nạn chưa từng có kể từ sau đệ nhị thế chiến. Thực tại này đặt chúng ta trước những thách đố lớn và những quyết định cam go. Cả tại đại lục này, hàng ngàn người bị thúc đẩy tiến về phương Bắc để tìm kiếm những cơ may tốt đẹp hơn. Chúng ta đừng để mình bị khinh hãi vì con số của họ, nhưng hãy nhìn họ như những con người, nhìn khuôn mặt và lắng nghe lịch sử của họ, cố gắng làm những gì tốt đẹp có thể đáp ứng tình trạng của họ, đáp lại một cách ngày càng nhân bản, công chính và huynh đệ hơn. Chúng ta phải tránh cám dỗ chung ngày nay, đó là gạt bỏ bất kỳ ai tỏ ra là người gây vấn đề. Chúng ta hãy nhớ khuôn vàng thước ngọc, hãy làm cho tha nhân điều bạn muốn người khác làm cho bạn. Tiếp tục bài diễn văn trước Quốc hội Mỹ, Đức Thánh Cha đề cập đến vấn đề án tử hình, và ngay từ đầu sứ vụ, Ngài đã hỗ trợ trên nhiều bình diện sự bãi bỏ án tử hình trên thế giới. Đức Thánh Cha nói, tôi xác tín đó là con đường tốt đẹp, xét vì mỗi sự sống là thánh thiêng, mỗi người có phẩm giá bất khả nhượng, và xã hội có thể được hưởng lợi nhờ sự phục hồi những người đã bị kết án vì tội ác. Mới đây, các anh em giám mục của tôi ở Mỹ đã tái kêu gọi bãi bỏ án tử hình. Không những tôi hỗ trợ các giám mục, nhưng còn hỗ trợ tất cả những người xác tín một sự trừng phạt chính đáng và cần thiết, không bao giờ được tránh né chiều kích hy vọng và mục tiêu phục hồi.
Người Mỹ thứ ba được Đức Thánh Cha nhắc đến là nữ tôi tớ Chúa Dorothy Day, đã thành lập phong trào công nhân công giáo. Sự dấn thân xã hội, lòng hăng say của bà đối với công bằng và chính nghĩa của những người bị áp bức, đã lấy hứng từ phúc âm, từ niềm tin của bà và gương của các thánh. Trong ý hướng đó, Đức Thánh Cha khích lệ các đại biểu Quốc hội Mỹ đừng quên tất cả những người nghèo quanh chúng ta. Ngài nói, chúng ta cũng cần mang lại hy vọng cho họ. Cuộc chiến chống nghèo đói phải liên lỉ được thực thi trong nhiều mặt trận, nhất là nhắm giải quyết tận gốc rễ những nguyên nhân gây ra nghèo đói. Tôi biết nhiều người Mỹ ngày nay cũng như trong quá khứ đang làm việc để đương đầu với vấn đề này. Đức Thánh Cha gợi đến điều Ngài đã nói trong thông điệp Laudato Si là cần phải can đảm đổi hướng đi, tránh những hậu quả nghiêm trọng nhất cho sự suy thoái môi trường vì những hoạt động con người gây ra. Tôi xác tín rằng chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt, và tôi chắc chắn Hoa Kỳ và Quốc hội đây có một vai trò quan trọng cần thi hành. Đây là lúc cần có những hoạt động can đảm và những chiến lược nhằm thực thi một nền văn hóa chăm sóc, một lối tiếp cận toàn diện để bài trừ nghèo đói, để trả lại phẩm giá cho những người bị gạt bỏ và đồng thời chăm sóc thiên nhiên.
sau cùng Đức Thánh Cha nói đến cha Thomas Merton, dòng Phytotherapist ở Mỹ tiếp tục là một nguồn hứng tinh thần và là một nhà hướng dẫn cho nhiều người. Cha là người cầu nguyện, một tư tưởng gia và đã mở ra nhiều chân trời mới cho các linh hồn và giáo hội. Cha cũng là người đối thoại và thăng tiến hòa bình giữa các dân tộc và tôn giáo. Trong viễn tượng đó, Đức Thánh Cha cổ võ các nhà chính trị hãy có can đảm đối thoại, để ý đến quyền lợi của mọi người, phục vụ đối thoại và hòa bình. Điều này cũng đòi chúng ta phải tự hỏi, tại sao những vũ khí gây chết chóc được bán cho những kẻ đề ra kế hoạch gây những đau khổ khôn tả cho con người và xã hội? Rất tiếc là, như chúng ta biết, câu trả lời chỉ là tiền bạc đẫm máu và thường là máu người vô tội. Đứng trước sự im lặng ô nhục và tội lỗi ấy, chúng ta có nhiệm vụ phải đương đầu với vấn đề này và chặn đứng nạn buôn bán vũ khí. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc đến Đại hội các gia đình Công giáo ở Philadelphia và kêu gọi Quốc hội Mỹ luôn quan tâm, nâng đỡ gia đình. Tương lai của những người trẻ, các thành phần gia đình cũng là tương lai của chúng ta.
Quý vị đã nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chính từ trở về với đức tin Công giáo nhờ vòng tay tiếp đón của cha sở.
Mùa chay thánh năm 2010, nơi đền thánh Đức Mẹ Mân Côi Pompei ở miền nam nước Ý, có diễn ra cuộc trao giải thưởng Bartolo Longo Đức Ái và Chứng nhân Đức Tin. Một trong các người trúng giải là ông Paolo Brosio, một ký giả kiêm văn sĩ người Ý làm việc cho đài truyền thanh truyền hình RAI. Thế nhưng, trước khi hân hoan lãnh nhận giải thưởng, hay nói đúng hơn, trước khi trở về với Thiên Chúa và gặp gỡ hiền mẫu Maria Thiên Quốc, ông Paolo đã trải qua những kinh nghiệm đau thương trong cuộc sống. Xin nhường lời cho ông Paolo Brosio. Làm việc trong ngành kịch nghệ sân khấu không ngăn trở việc chăm sóc cuộc sống nội tâm. Thế nhưng có rất ít nghệ sĩ biết dung hòa nối kết giữa cuộc sống nghề nghiệp và việc thực hành đạo. Đây cũng là trường hợp của chính tôi. Ngay từ năm 18 tuổi, tôi đã thành công và trở thành người nổi tiếng. Đáng buồn thay, trong cuộc đời tôi không có chỗ đứng cho đức tin Công giáo. Cái khát vọng, cái tham vọng tìm kiếm cho bằng được con đường công danh sự nghiệp rạng rỡ đã đưa tôi từ từ lìa xa Thiên Chúa, mặc dầu gia đình tôi là một gia đình Công giáo sống đạo thật chân thành. Trong thời gian dài, gia đình tôi rất đau khổ về lối sống bất chính, bất trung, bất xứng của tôi. Tôi là con trai duy nhất, và có lẽ vì lý do này mà ảnh hưởng của thân mẫu quá lớn trong cuộc đời tôi. Do đó, vào năm 20 tuổi, tôi quyết định cắt đứt mọi liên hệ với gia đình và ra đi tìm kiếm một lối sống độc lập. Tôi muốn tự làm nên con đường sự nghiệp cho mình và thực hiện mọi ước mơ của tuổi trẻ. Đây cũng là lý do gây đau khổ rất nhiều cho song thân tôi. Những điều tôi muốn không hẳn là những điều cha mẹ tôi cũng muốn. May mắn thay, trên đường tôi đi, có sự hiện diện trìu mến của hiền mẫu Maria Thiên Quốc. Chính Đức Mẹ đã cứu sống tôi. Và khi bạn được một người cứu sống, thì bạn phải trả lại ân nghĩa bằng mọi giá. Đó cũng là điều tôi làm với Đức Nữ Trinh rất thánh Maria. Tôi trao phó cho Đức Mẹ tất cả những gì tôi có, những gì thuộc về cuộc đời tôi. Ông Paolo Brosio nói tiếp, tôi xin thuật lại cho quý vị nghe biến cố đưa tôi trở về với đức tin Công giáo, một biến cố vô cùng đau thương. Năm ấy, tôi 17 tuổi và vị hôn thê của tôi mang thai. Giải pháp duy nhất lúc ấy cho cả hai thiếu niên chúng tôi là phá thai. Phá thai đối với tôi là một giải pháp tốt giúp tôi thoát gánh nặng, nhưng lại là một nỗi buồn bao la mênh mông gieo vào lòng vị hôn thê bé nhỏ của tôi. Vết thương sâu thẳm tôi gây cho nàng cũng là vết thương sâu thẳm tôi mang trong mình mãi mãi cho đến ngày hôm nay. Chính vì vết thương này mà sau đó tôi đã quyết định không muốn có con cái, và chọn lựa này lại là nguyên nhân đau thương làm đổ vỡ hai cuộc hôn nhân của tôi. Rồi đến cái chết của hiền phụ tôi. Hay nói đúng hơn, sự kiện tôi không có mặt bên hiền phụ trong những giây phút hấp hối đau thương cuối cùng của người, bởi vì lúc đó tôi quá bận rộn với công việc của một ký giả làm việc cho đài RAI. Khi hung tin thân phụ từ trần đến với tôi bỗng cảm thấy buồn nôn đối với cuộc sống tôi đang theo đuổi. rồi đến vụ người ta đặt chất nổ làm cháy rụi một cơ sở của tôi. Sau cùng là cuộc ly thân với người vợ thứ hai của tôi, nàng tên Gretel, người vợ mà tôi yêu thương vô bờ. Tôi yêu nàng nhưng lại dại dột hờ hững trong việc chăm sóc nàng đến độ bị mất nàng. Ôi, cái mất mát do chính lỗi của tôi đã làm tôi đau đớn biết là chừng nào. Sau một loạt các thất bại, các kinh nghiệm đau thương đó, tôi bắt đầu uống rượu, dùng ma túy và lăn xả vào các cuộc ăn chơi trác táng, dâm loạn cuồng điên. Đang trên bờ vực thẳm như thế, tôi may mắn có cuộc gặp gỡ với cha sở của tôi. Đôi vòng tay cha sở rộng mở ôm tôi vào lòng như một người cha mà tôi không còn nữa, đã thức tỉnh lương tâm tôi, thức tỉnh cuộc đời tôi và trao ban sức mạnh khiến tôi có thể can đảm đứng lên. Từ đây tôi có thể ngẩng mặt nhìn trời và bắt đầu lại từ đầu, không nao núng, không hoảng sợ. Đọc lời Chúa trong thư thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh chị em đã chết vì những sa ngã và tội lỗi của anh chị em. Xưa kia anh chị em đã sống trong đó theo trào lưu của thế gian này, theo tên thủ lãnh nắm giữ quyền lực trên không trung, tên ác thần hiện đang hoạt động trên những kẻ không vâng phục. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Chúa Giêsu Kitô. Chính do ân sủng mà anh chị em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Chúa Giêsu Kitô trên cõi trời.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.